được phước báo ở cõi trời cõi người. Theo quan điểm nhân quả thì gieo nhân lành được quả lành, gieo nhân ác bị quả ác. Nếu gặp tai nạn, mắc bệnh, vân vân, thì phương pháp tốt nhất là sám hối, tích đức, giữ tin lành, nói lời hay, làm việc tốt. Đó là điều người ta thường nói, người thiện có thiên tướng. Đó là nhờ tu phúc, làm lành mà được sự che chở, phù hộ của chư Phật, Bồ Tát và các thiện thần hộ pháp, chứ không cần thông qua linh môi để nhờ quỷ lành đuổi quỷ dữ, thần lành đuổi thần ác. Linh môi đúng là có tác dụng, nhưng tác dụng của nó chỉ là tạm thời, giống như khoét thịt mình đắp vào vết thương của mình vậy, chứ không phải thực sự giải quyết được vấn đề. Cầu sự giúp đỡ của linh môi, nhìn bề ngoài hình như vấn đề được giải quyết, nhưng thực chất thì mâu thuẫn, vết thương càng ngày càng bị khoét sâu thêm, cũng như hút thuốc phiện hay chích mọc phim, càng ngày càng say càng đắm. Những người dân bình thường nhiều khi rất khó tỉnh táo trong vấn đề này, cũng như con cá kình ngoài biển tìm không ra thức ăn, phải gặm cái sừng của mình cho đỡ đói. Đó là biện pháp khi không tìm ra biện pháp, đó là con đường chết, bởi vì làm trái với quy luật nhân quả và quy luật tự nhiên. Cầu lên môi đôi khi cũng gặp may, nhưng đó chỉ là huyễn giác mà thôi. Người học Phật không những không được làm lên môi, cũng không được gần gũi với lên môi, mà phải dựa vào sự chỉ đạo của Phật pháp, tự mình nỗ lực tránh ác hướng thiện, tự mình tạo ra tiền đồ sáng lạng cho mình. Sức mạnh của linh môi là đến từ quỷ thần, mà quỷ thần đi đến không lường. Khi cầu được vị thần này, khi cầu được vị thần kia, nếu quỷ thần bỏ linh môi mà đi, thì linh môi trở thành bất lực vô năng hơn cả người bình thường nữa. Linh môi bình thường đã giúp người trị bệnh, tiêu tai, trừ loạn, vân vân. Nếu bỗng chốc quỷ thần bỏ linh môi mà đi, thì linh môi lập tức chịu ác báo trừng phạt. Chính vì sợ quỷ thần bỏ đi, nên linh môi thường xuyên bày đặt mọi phương tiện, nghi thức để thỉnh cầu quỷ thần, nhằm mục đích cầu quỷ thần phù hộ. Vấn đề thứ 32. Quan điểm của Phật giáo đối với thần thông và quyền năng siêu nhân. Phật giáo thừa nhận có phép thần thông. Phàm phu cũng có thể chứng được 5 phép thần thông. Bậc thánh xuất thế chứng được 6 phép thần thông, tức là lục thông. Đức Phật có tam minh lục thông. 5 thần thông là túc mạng thông, biết được đời sống quá khứ. 2 là thiên nhãn thông, biết được đời vị lai, thấy được ba ngoài tầm nhìn của mắt thịt. 3 là tha tâm thông, biết được hoạt động tâm niệm của người khác. 4 là thiên nhĩ thông, nghe được âm thanh ngoài tầm nghe bình thường. 5 là thần túc thông, tức là có thể bay nhanh, bay xa, đi lại trong nháy mắt. 5 phép thần thông nói trên đều là phép hữu vi, hữu lậu, do trình độ dụng công mà phạm vi hoạt động có thể rộng hẹp, thời gian duy trì có thể dài hay ngắn khác nhau. 5 thần thông không có quan hệ tới đạo giải thoát, tất nhiên đó cũng không phải là đạo Bồ Tát. Vì vậy, bậc thánh phải cầu cho được lậu tận thông. Lậu tận thông là phá được ngã chấp, chứng được niết bàn. Tiểu thừa là A-la-hán, đại thừa là Bồ-Tát sơ địa, và từ thất địa trở lên. Chỉ có Phật là chứng được tam minh, tức là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Đó là vì chỉ duy nhất có sức mạnh thần thông của Phật là triệt để, cứu cánh, viên mãn, vô ngại, là phương tiện để độ chúng sinh, chứ không phải để thi thố phép lạ. Một số người tu ngoại đạo nhờ cảm ứng với quỷ thần mà sai khiến được quỷ thần, hay bị quỷ thần sai khiến, cho rằng chứng được tam minh lục thông. Đó là điều hết sức ấu trĩ và nguy hiểm. Thần thông đòi hỏi những phép tu nhất định. Có phép thần thông nhờ tu định mà chứng được. Có phép thần thông nhờ trì chú mà chứng được. Tu định mà chứng được thần thông, trước hết là nhờ tập trung sức chú ý, tăng cường sức mạnh của tâm, dùng tâm niệm làm cho các chức năng của thân mình tiếp xúc, giao tiếp với từ lực và điện năng của vũ trụ, rồi rèn luyện sức tiếp thu của mình đối với trí lực và điện lực của vũ trụ. Đạt tới một trình độ nào thì phát sinh ra thần thông. Mọi việc đều diễn ra trong thế giới vật chất. Không có điều kiện vật chất, phép thần thông sẽ không thể thi thố, biểu hiện được, cũng không thể luyện thành được. Cho nên, nói cho đúng đạo lý, thì các nhà duy vật cũng có thể chứng được thần thông. Còn trì chú mà chứng được thần thông là nhờ trì một câu chú hay là trì một số câu chú nhất định mà cảm thông với quỷ thần, sai khiến quỷ thần hay bị quỷ thần sai khiến. Sức mạnh của chú, như chúng tôi đã giới thiệu ở một chương riêng, là ở chỗ nó đại biểu cho uy lực của một số quỷ thần nhất định, nên trì chú có tác dụng cảm ứng những quỷ thần đó. Nếu so sánh hai loại biện pháp chứng được thần thông trên đây, thì có thể kết luận, trong biện pháp thứ nhất, nếu định lực sút kém thì phép thần cũng mất. Trong biện pháp thứ hai, nếu quỷ thần bỏ đi hoặc nếu phạm được cấm kỵ thì phép thần thông cũng mất. Sức mạnh của quỷ thần có thể biểu hiện theo hai phương thức. Một là dựa vào quan năng thần kinh của người mà xuất hiện. Hai là thông tin nói nhỏ vào tai người. Phương thức thứ nhất và thứ hai đều do cảm ứng mà được, chứ không phải tự mình chứng được thần thông. Những phương thức cảm ứng thông qua quan năng thần kinh dễ làm cho người ngộ nhận là mình có thần thông. Bởi vì thần thông không thể đi ngược lý nhân quả, không thể thay đổi những sự việc đã rồi, mà chỉ có thể dự báo được tin tức tương lai hoặc tin tức từ nơi xa. Do đó mà chỉ có khả năng tạm thời chống đỡ hay lẩn tránh sự cố. Thần thông cũng là một trong những hiện tượng tự nhiên, không thể đi ngược với quy luật tự nhiên. Vì vậy mà người có phép thần thông, ngoài được làm những việc dị lạ để mê hoặc người ta, không thể giúp ích gì cho tình hình hỗn loạn của xã hội, cũng không làm cho nhân tâm bớt phần lo lắng, bàng hoàng. Ngược lại, người đam mê phép thần thông sẽ tách rời cuộc sống bình thường. Vì vậy, khi còn tại thế, Đức Phật không cho phép đệ tử lạm dụng phép thần thông. Các đệ tử A-la-hán không phải vị nào cũng có thần thông. Dùng thần thông có thể nhất thời cảm hóa chúng sinh, nhưng không thể nhiếp hóa chúng sinh lâu dài được. Trong hàng ngũ tỳ kheo, giỏi thần thông nhất có Đại Mục Kiền Liên. Trong hàng ngũ tỳ kheo ni, thần thông đệ nhất là Liên Hoa Sắc. Thế nhưng, tôn giả Mục Kiền Liên bị ngoại đạo dùng gậy đập chết. Còn tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc thì bị gậy sắt của Đề Bà Đạt Đa đánh chết. Chính vì vậy mà các vị tổ sư qua các đời ở Ấn Độ cũng như ở Trung Quốc đều rất ít dùng thần thông để truyền bá Phật giáo. Như mọi người đều biết, tại cao nguyên Tây Tạng trong núi cao rừng sâu, có những người tu theo Phật giáo, tập thiền định và chứng được các phép thần thông. Trong họ, có người có khả năng gọi gió, làm mưa, sắc hạt đậu thành binh tướng, có thể phi kiếm, chém chết người ở cách xa muôn dặm. Thế nhưng, trong lịch sử của Phật giáo Tây Tạng đã xảy ra pháp nạn một vài lần. Phật giáo bị bài xích và tiêu diệt, thần thông mất hiệu nghiệm. Ngay ở Đài Loan hiện nay, cũng không ít người chứng minh được tam minh lục thông. Thế nhưng đảo này hầu như năm nào cũng có bão tố động đất, lũ lụt và những tệ nạn lưu manh trộm cướp, thổ phỉ, gây rối loạn cho xã hội. Các vị có phép thần thông đã làm gì cho Đài Loan sống an bình, tránh được thiên tai không? Xem thế mới biết, sức mạnh của nghiệp, cộng nghiệp và biệt nghiệp là khó chống đỡ. mê tín phép thần thông của quỷ thần chỉ làm cho tình hình càng khó khăn phức tạp thêm, tài sản càng bị tổn thất nhiều thêm, hao tổn nhiều thời gian và tinh lực hơn. Vì vậy mà Khổng Tử không chịu nói chuyện quái lực loạn thần. Trong thời đại xã hội văn minh và tri thức phổ cập ngày nay, phải lấy Phật giáo chánh tín để mở mang trí tuệ, không nên đam mê phép thần thông kỳ lạ, bởi vì trên thực tế đó cũng chỉ là huyễn thuật của hiện tượng quỷ thần mà thôi. Vấn đề thứ 33, ngũ nhãn hay năm con mắt là gì? Chúng ta thấy trên một số ảnh tượng Phật giáo có những mặt người có ba con mắt, tức là ở giữa hai mắt có thêm một mắt nữa. Thực ra người không thể có ba mắt. Con mắt thứ ba chỉ có ý nghĩa tượng trưng, nghĩa là ngoài hai mắt thật ra còn có mắt của tâm, tức là tâm nhãn. Ý nghĩa của tâm nhãn có sâu, có nông. Ý nghĩa nông cạn của tâm nhãn chỉ hoạt động tư tưởng của con người thông thường. Về ý nghĩa thâm sâu của tâm nhãn thì phải nói ngũ nhãn. Theo thuyết ngũ nhãn thì ngoài con mắt thật ra còn có bốn tâm nhãn nữa với trình độ cao thấp khác nhau. Cái gọi là ngũ nhãn chỉ các loại công năng khảo sát sự vật và hiện tượng từ đầu đến cuối, từ gốc đến ngọn trong quá trình tu đạo, từ địa vị phàm phu cho tới quả vị Phật. Có người gọi mắt là cái cửa của trí tuệ, là cửa sổ của linh hồn. Con mắt giúp phân biệt sự vật, tăng trưởng trí thức. Công phu tu trì càng cao thì phạm vi của tâm nhãn càng mở rộng. Mắt thật của phàm phu là do cha mẹ sinh ra, nên tầm nhìn, phạm vi nhìn bị hạn chế. Những vật quá nhỏ, quá lớn, quá xa, quá gần đều không nhìn thấy. Sáng quá hay tối quá cũng không nhìn thấy. Nếu chứng minh được thiên nhãn thì trong thế giới vật chất có thể nhìn một cách tự tại, không bị hạn chế bởi khoảng cách, thể tích và ánh sáng. Các cõi trời cũng có thứ bậc trình độ cao thấp được chia thành địa cư thiên, không cư thiên và thiền định thiên. Loài trời ở các cõi địa cư thiên, tức là các loại quỷ thần phúc đức, đối tượng của tín ngưỡng dân gian. Bốn thiên vương, các thiện thần ở cõi trời đau lợi, các loại trời ở các cõi trời không cư thiên, tức là các cõi trời thiện thần dục giới từ dạ ma thiên đến cõi trời tha hóa tự tại. Còn thiền định thiên gồm 22 cõi trời sắc giới và vô sắc giới. Thứ bậc và trình độ càng cao thì công năng của thiên nhãn càng lớn. Nói công năng của thiên nhãn thì ngoài việc không có sự hạn chế, càng không có sự ngăn cách chướng ngại, không cần có ánh sáng phản chiếu mà chỉ cần tác dụng sức tinh thần mà thôi. Thiên nhãn nhờ tu chứng mà có hay nhờ phúc báo mà có? Các quỷ thần nói chung đều có thiên nhãn, ít hay nhiều, trình độ cao hay thấp. Đây là trường hợp có phúc báo mà được. Đó là do quỷ thần không bị sự ràng buộc của thân xác, chỉ có hoạt động của sức mạnh linh thiêng, cho nên ít bị vật thể gây chướng ngại. Các linh môi nói chung có thiên nhãn do dựa vào quỷ thần cảm ứng có thể thấy những sự vật mà con người không thể thấy được. Người ta có thiên nhãn nhờ có tu thiền định. Tuy nhiên, mục đích của tu thiền định không phải là có thiên nhãn. Tuy rằng có những phương pháp chuyên tu thần thông, nhưng tu được thiên nhãn chưa chắc chắn đã nhập được thiền định. Ngoài những công năng kể trên, thiên nhãn còn có thể thấy được những hiện tượng, sự kiện xảy ra. Đó là do hiện tượng nào phát sinh cũng có quan hệ nhân quả của nó. Đã có nghiệp nhân tạo ra thì tất nhiên có quả báo. Dù hiện tượng xảy ra, nhưng những lực lượng tạo ra hiện tượng đã sớm hình thành, và nếu không có nhân tố nào khác tác động vào, thì hiện tượng đó tất yếu sẽ xảy ra. Vì vậy, người có thiên nhãn có thể biết được chuyện vị lai. Năng lực thiên nhãn càng mạnh, càng có khả năng thấy xa và chính xác. Vì sao nói độ chính xác của thiên nhãn? Đây là do thiên nhãn cũng không hoàn toàn đáng tin cậy, bởi vì các nhân tố mới luôn xuất hiện làm cho sự việc dự báo có thể không xảy ra, hoặc là tuy có thể xảy ra nhưng biến dạng. Vạn pháp là do duyên sinh duyên biến, thì các pháp cũng biến. Vì vậy, Phật pháp không chấp trước vào thiên nhãn, cũng không khuyến khích người ta tu tập để có thiên nhãn. Cái gọi là ngũ nhãn, tức là ngoài mắt thịt và thiên nhãn ra, còn có tuệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Tuệ nhãn là con mắt trí tuệ. Các vị A-la-hán đều chứng được tuệ nhãn, thấy rõ 12 nhân duyên và sự luân hồi sinh tử, thoát khỏi vòng sống chết luân hồi, không còn bị thân tâm ràng buộc, lìa năm uẩn vượt ba cõi. Trong thế gian cũng dùng trí tuệ nhãn, nhưng với nghĩa trí tuệ thế gian còn chấp ngã. Còn tuệ nhãn của các A-la-hán là vô ngã, không còn chấp trước. Còn pháp nhãn, tức là con mắt pháp của các bậc Bồ Tát từ sơ địa trở lên, thì có khả năng thấy được bản tính, tức pháp tính của vạn pháp. Thân chứng được một phần pháp thân của Phật. Pháp thân của Phật phổ biến khắp nơi, khắp mọi lúc, không phải là sắc, không phải là không có sắc, không phải là không có tướng, vân vân. Nói rằng tất cả là pháp thân, cũng có thể tất cả đều không phải là pháp thân. Đối với người có chấp thủ thì tất cả đều là không phải pháp thân. Nhưng đối với người không có chấp thủ thì tất cả đều là pháp thân. Vị Bồ Tát có đầy đủ pháp nhãn được gọi là đại sĩ pháp thân. Đó là những điều mà phàm phu không thể tưởng tượng được. Có hai loại vô ngã: nhân vô ngã và pháp vô ngã. A-la-hán chứng được lý nhân vô ngã, bỏ được nhân ngã chấp. Còn chứng pháp vô ngã, lìa bỏ pháp ngã chấp, là Bồ Tát từ sơ địa trở lên. A-la-hán bỏ được nhân ngã chấp, chứng được tuệ nhãn, vượt khỏi ba cõi. Bồ Tát tiến xa thêm một bước nữa, lìa bỏ pháp ngã chấp, chứng được pháp thân, chứng được pháp nhãn. Tuy ở trong ba cõi nhưng không bị hạn chế bởi sống chết, nên được gọi là đại sĩ pháp thân. Có một số ngoại đạo tự xưng là Phật pháp, luôn tuyên bố mình đã chứng được tuệ nhãn hay pháp nhãn. Nhưng kỳ thực ngay cả thiên nhãn họ cũng không chứng được, mà chỉ là tác dụng phản xạ của vận động khí mạch hay là sức mạnh linh thiêng cảm ứng của quỷ thần mà thôi. Còn Phật nhãn thì có tất cả công năng của bốn loại nhãn kể trên, chính là toàn bộ trí tuệ, là bản thân đại viên cảnh trí, tức là gương trí tuệ lớn, cũng gọi là đại viên giác, cũng gọi là vô thượng bồ đề. Vấn đề thứ 34: quan điểm thọ ký của Phật giáo là thế nào? Thọ ký Kriya Karma là danh từ chuyên dụng của Phật giáo, là một trong 12 bộ kinh. Ý nghĩa của thọ ký là dự báo chúng sinh phát tâm Bồ đề nhất định sẽ thành Phật. Ngày xưa, trong thời đại chế độ quân chủ, người con trai đầu của vua phần lớn được chọn làm thái tử, gọi là thọ ký. Trong buổi lễ ở Ấn Độ, thường lấy nước bốn đại dương rưới lên đầu thái tử, gọi là quán đinh, nhằm tuyên cáo cho thiên hạ biết thái tử nhận lễ quán đinh sẽ thống trị đất nước và nhân dân trong bốn biển. Trong kinh Phật, Thọ Ký là Phật dự báo thời gian các đệ tử của Ngài sẽ thành Phật chứng đạo Bồ Đề. Thí dụ, trong kinh Pháp Hoa có một phẩm gọi là phẩm Thọ Ký. Trong phẩm này, Phật thọ ký cho 500 vị A-la-hán sẽ thành Phật. Thậm chí cả Đề Bà Đạt Đa, tội ác tày trời, cũng được thọ ký. Tư tưởng thọ ký của Phật Pháp là ai ai cũng được thành Phật. Không kể người nào, nếu tu hành theo Phật Đạo thì đều căn cứ vào căn tính và pháp môn tu hành của người đó, thái độ siêng năng hay lười nhác mà phán đoán người đó sẽ thành Phật nhanh hay chậm. Ai có đủ tư cách để được Phật thụ ký? Chắc chắn đó phải là vị Bồ Tát đã đạt trình độ bất thoái. Trong kinh Pháp Hoa, các vị A-la-hán được Phật thụ ký thực ra đều là các vị Bồ Tát Đại Thừa. Nhưng những người theo Đại Thừa, những người tu theo Tiểu Thừa, chứng quả thánh, từ sơ quả trở lên, cũng được thọ ký sẽ thành A-la-hán. Đã chứng sơ quả, tu Đà Hoàng, thì sau 7 lần sinh tử luân hồi sẽ chứng quả A-la-hán. Nếu chứng quả thánh thứ 3, thì chỉ lên cõi trời một lần rồi chứng quả A-la-hán. Ở đó không còn ai trở lại nhân gian nữa. Vì vậy, Phật có thể thấy tâm hành và lịch trình tu hành của tất cả chúng sinh rõ ràng như trong lòng bàn tay. Khi hành giả đã đạt được quả vị bất thoái, thì tiến trình trong tương lai đã rất rõ ràng, và Phật có thể thụ ký cho hành giả đó. Thụ ký không phải là dự báo, không phải là suy đoán, cũng không phải là định mệnh. Người thọ ký cũng như người hướng dẫn, cũng như người giáo sư có thể tuyên bố với học sinh mới vào học, học xong mấy năm thì sẽ tốt nghiệp. Trong chuyện này không có chút gì là thần bí cả. Thiền tông Trung Quốc trước đây không có chuyện thọ ký và nghi thức thọ ký. Nhưng gần đây, trong Tùng Lâm tu viện, để chọn người kế vị trụ trì chùa hay tu viện, sau khi chọn lựa xong cũng tiến hành theo nghi thức thọ ký. Vì ngày xưa, việc truyền pháp thọ ký thực ra là truyền tâm pháp, lấy tâm ấn chứng tâm, không cần có nghi thức, cũng không cần có văn tự chứng minh. Mà người được truyền tâm pháp cũng không nhất định phải lãnh chức vụ trụ trì tu viện. Những năm về sau này, trong Thiền Lâm Trung Quốc, khi thọ ký có ban giấy tờ chứng chỉ, chỉ những người được thọ ký cũng không nhất thiết là những người có kinh nghiệm chứng ngộ. Mục đích của thọ ký là để hợp thức hóa vị trụ trì của người được lựa chọn. Có thể nói, phần lớn là được thọ ký trên danh nghĩa, không phải thọ ký thực sự, đã mất đi ý nghĩa ban đầu là truyền tâm pháp. Một vài vị tu hành có kinh nghiệm thần bí thường tổ chức nghi thức thọ ký cho người khác. Nếu chỉ là việc dự báo những việc xảy ra trong sinh hoạt bình thường, thì đó chỉ là việc làm của bọn linh môi, ông đồng, bà cốt, không phải bạn ở đây. Nếu có người thọ ký trong các đệ tử của mình thành Phật hay A-la-hán, thì đó là đại vọng ngữ. Họ không phải là Phật, sao lại có thể thọ ký cho người khác thành Phật hay là thành A-la-hán được? Nếu họ tự xưng mình là Phật, nhưng trong kinh Phật không thấy Đức Phật Thích Ca dự báo trước khi Đức Phật Di Lặc xuất hiện, có một vị Phật nào khác dám xưng ở thế gian này? Đức Phật Thích Ca đã không thọ ký cho anh ta, thì làm sao anh ta có thể thọ ký cho người khác được? Hiện nay có nhiều người tự xưng là Phật hay là Đại Bồ Tát, họ cũng biểu hiện thái độ từ bi và cứu vớt chúng sinh, nhưng trong thâm tâm của họ là một khối ngã mạn lớn. Kỳ thực họ đã phủ định giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, do đó không phải là Phật giáo chánh tín, thực lòng quy ngưỡng Tam Bảo, cần phải biết phân biệt điều đó. Các bậc đại tu hành chân chính phải sống với thân phận người phàm phu bình thường, nếu không thì rất có thể làm bạn với ma, quỷ thần. Đức Phật Thích Ca thường nhấn mạnh vai trò của Phật hoạt động với thân người và trong thế giới loài người. Đó là vì Phật lấy nhân cách làm bổn vị, có nhân cách kiện toàn. Vì lý do đó, Đại sư Thái Thư đề xướng thuyết nhân thành tức Phật thành. Vấn đề thứ 35: Phật có phải vạn năng hay không? Chúng ta có thể lấy một câu để chứng minh trí tuệ và phước đức của Phật sâu hay mỏng, lớn hay nhỏ. Đó là câu vô tri tức toàn tri, vô năng tức toàn năng. Vô tri không giống như ngu si, vô năng không giống như bất lực. Hữu và vô là hai mặt của cùng một thể. Hữu có ở trong vô, vô bao hàm cả hữu. Chỉ có vô mới có thể bao gồm toàn thể. Còn hữu dù sâu rộng to lớn như thế nào cũng đều là hữu hạn, không thể nào bao gồm tất cả được. Phật là con người phúc đức, trí tuệ vạn toàn, cho nên không lấy hình tướng để hình dung được, cũng không thể lấy hữu vô để phán đoán được. Nếu lấy bản thân của Phật để nói, Phật là toàn thể, lấy toàn thể pháp giới làm thân, cho nên gọi là pháp thân. Pháp giới có khắp mọi nơi mọi lúc, pháp thân hiện diện trong hết cả không gian thời gian của pháp giới và sự cảm ứng của thiện căn chúng sinh, nên tùy nơi tùy thời dưới những hình thức khác nhau mà biểu hiện thành hóa thân. Và đã là hóa thân thì phải cục bộ, chịu sự hạn chế của thời gian không gian, không thể đại biểu cho toàn thể, không thể là toàn tri toàn năng, mà chỉ có những chúng sinh có đủ thiện căn phúc đức mới có thể tiếp xúc và cảm nhận sự tồn tại của pháp thân. Nhưng đó không phải là bản lai diện mục của Phật, đó chỉ là kết quả cảm ứng của chúng sinh mà thôi. Vì vậy kinh Pháp Hoa nói Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở đời, cũng tức là nói do thiện căn của chúng sinh ở cõi Sa Bà này cảm ứng mà Phật Thích Ca xuất hiện. Vì vậy kinh Pháp Hoa nói Phật Thích Ca là tích Phật. Tích Phật là hóa thân, còn thân Phật đích thực là pháp thân và báo thân. Phật Thích Ca có tất cả các hiện tượng như sinh già bệnh chết và tu đạo thành Phật nhập diệt. Đương nhiên đó không phải là Phật thực sự, tức là chân Phật. Chân Phật là không có hình tướng, mà tức là hết thảy hình tướng. Cũng tương tự như thần trong phiến thần luận, nhưng lại khác. Thần trong phiến thần luận hiện diện khắp mọi nơi, mọi lúc. Thần được mọi người thương yêu, nhưng thần không thể thương yêu người. Pháp thân của Phật cũng hiện diện khắp mọi nơi, mọi lúc, nhưng lại không bị thời gian, không gian hạn chế chút nào. Có đầy đủ tất cả mọi sức mạnh của phúc đức và trí tuệ, có thể tiếp thu yêu cầu tất cả mọi chúng sinh và đáp ứng một cách thích đáng, nhưng vẫn như bất động, không có gì tạo tác hết. Vì vậy, đứng về pháp thân và báo thân của Phật mà nói, Phật là đấng toàn trí năng, mà tức là vô tri, vô năng. Đứng về hóa thân mà nói thì không như vậy. Sự toàn tri toàn năng của Phật không giống như trí thượng đế vạn năng của thần giáo. Phật không phải là ông vua trên một vạn ông vua, vạn vương tri vương. Phật không thể thay đổi nghiệp lực của chúng sinh, mà chỉ có thể giáo hóa tự mình nỗ lực để thay đổi vận mạng của mình. Nhưng còn phải xem xét cả điều kiện của bản thân chúng sinh nữa. Trong kinh Phật có ví dụ lòng từ bi của Phật như ánh sáng mặt trời chiếu khắp nơi. Căn cơ chúng sinh không kể lớn hay nhỏ đều được ánh sáng mặt trời chiếu sáng, nhưng lợi ích tiếp thu được vẫn khác biệt rất nhiều giữa chúng sinh với nhau. Có người mới sinh ra đã mù cả hai mắt, tuy ở trong ánh sáng mặt trời mà không thấy ánh sáng mặt trời như thế nào. Côn trùng sống dưới đất và những vi sinh vật ở nơi tối tăm tuy cũng trực tiếp hay gián tiếp cảm nhận được ánh sáng mặt trời, nhưng chúng không thể biết được lợi ích của ánh sáng mặt trời là thế nào. Ngay cả khi Phật Thích Ca còn tại thế, tại những vùng được Ngài giáo hóa, cũng có rất nhiều người không biết Phật là ai. Chư Phật ba đời khi còn hành đạo Bồ Tát đều phát nguyện độ thoát hết thảy chúng sinh. Các đức Phật tuy thành Phật rồi nhưng vẫn còn vô lượng chúng sinh chưa được nghe biết Phật pháp, cho nên Phật không phải là toàn năng vậy. Khi Phật còn tại thế, người cũng nói là không thể độ thoát cho những chúng sinh vô duyên, không truyền được định nghiệp của chúng sinh. Vì vậy, khi Phật Thích Ca còn tại thế, tuy vua Lưu Ly xứ Kosana giấy binh tàn sát dòng họ Thích Ca, mà người không có cách nào dùng phép thần thông để ngăn chặn được vụ thảm sát. Nhưng Đức Phật có thể dùng Phật pháp dìu dắt chúng sinh tu thiên, tu phúc, trừ tai miễn họa. Vì vậy, nói là Phật độ chúng sinh, nhưng thực ra là chúng sinh tự độ, nếu không thì làm trái với luật nhân quả tự nhiên. Nói về sự toàn trí của Phật thì người biết rõ quan hệ nhân duyên và nhân quả ba đời của tất cả chúng sinh. Vì khác với chúng sinh, Phật không bị sự hạn chế xa gần rộng hẹp của thời gian và không gian. Ở bất cứ nơi đâu và lúc nào, Phật cũng biết rõ tất cả và toàn thể. Chúng sinh nhờ có trí nhớ mà biết được quá khứ, nhờ vào thần thông và cảm ứng để biết được quá khứ vị lai. Đức Phật nhờ sự thực chứng toàn bộ mà biết rõ tất cả, nhưng trong một thời điểm nhất định, người không thể thuyết minh tất cả. Đối với thời gian và không gian, sự hiểu biết của Phật là toàn diện và toàn bộ, không có sự hạn chế xa gần hay rộng hẹp. Phật có thể nói về quá khứ và vị lai của bất cứ một chúng sinh nào, thế nhưng không thể nói hết được dù có trải qua vô lượng, vô số kiếp. Vì vậy, chỉ trừ một số ít trường hợp ngoại lệ được ghi trong kinh sách, còn thì Đức Phật không thể nói hết được quá khứ vị lai của mọi chúng sinh. Phật không nói nhiều đến chuyện vị lai và quá khứ, mà chỉ cần nắm bắt một niệm hiện tiền. Trên thực tế, trong một niệm hiện đó đã bao hàm toàn bộ quá trình cho đến lúc chúng sinh thành Phật, kể cả toàn bộ không gian hoạt động của chúng sinh đó. Vì vậy, Phật lấy tâm làm lý thể, nắm nguyên tắc lý thể đó, khai phát trí tuệ của tâm là có thể đạt tới mục đích toàn trí. Tuy Phật là toàn tri, nhưng không phải là vạn năng. Vì vậy, cảnh giới của Phật gọi là không thể nghĩ bàn, không thể lấy tâm chúng sinh mà đo lường, dùng ngôn ngữ để bàn luận được. Vấn đề thứ 36: sau khi thành Phật còn thọ báo hay không? Đúng như vậy, thành Phật rồi cũng vẫn còn thọ báo. Lịch sử của các Phật Thánh và các bậc vĩ nhân trên thế gian này chứa đựng biết bao nhiêu sự không như ý. Như Giê-xu bị môn đồ phản bội, cuối cùng phải chết đóng đinh trên thánh giá. Khổng Tử phải chịu nhịn đói ở đất trần. Văn Thiên Tường bị giết. Tổng thống Mỹ Lincoln và Thánh Gandhi Ấn Độ bị sát hại. Tôn Trung Sơn gặp nạn ở London. Phật Thích Ca trước và sau ngày thành Phật cũng gặp nhiều tai nạn. Khi tu 6 năm khổ hạnh ở trong núi Tuyết Sơn, phải hàng phục ma vương ở gốc cây Bồ Đề. Có lúc Phật khất thực không có người cúng dường, bị đói, bị lạnh, bị phụ nữ vu cáo, bị đặt điều xấu, bị đệ tử là Đề Bà Đạt Đa lăng đá, bị thương ở chân, bị đau đầu khi dòng họ Thích Ca bị sát hại. Khi sắp vào niết bàn, ăn phải thức ăn độc mà đau kiết lỵ. Phật đã như vậy thì đệ tử Phật chứng quả A La Hán rồi cũng không tránh khỏi thọ báo như Tôn giả Mục Kiền Liên, giỏi phép thần thông hàng đầu của Phật, và Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc đều bị người ta đánh chết. Tùy theo tôn giáo, Đông và Tây phương khác nhau mà có sự giải thích khác nhau về nguyên nhân thánh nhân mắc nạn. Sự kiện thánh nhân mắc nạn biểu hiện nhân cách vĩ đại, sự nghiệp vĩ đại của thánh nhân. Đạo Cơ Đốc nói Giê-xu chết là để chuộc tội cho loài người. Lý luận Phật giáo thì khác trên hai điểm. Một là do sự thị hiện của pháp thân như một bài học cho chúng sinh, khiến chúng sinh tin rằng mình cũng có thể thành Phật. Phật là do tu đạo mà thành. Người có khổ vui họa phúc như người vậy. Tuy rằng bản thân người không có các chướng ngại như khổ vui họa phúc, chính vì để dìu dắt chúng sinh đang khổ vui họa phúc để tu hành Phật pháp mà Phật thị hiện như con người nói chung. Con người đã có thân người thì có những nhu cầu của thân con người và những điều phải kiêng kỵ. Nếu hai mặt đó, nhu cầu và kiêng kỵ, xung đột nhau thì sinh ra cái gọi là ma nạn. Vì vậy Mạnh Tử nói: trời trao trách nhiệm lớn cho người lớn, cho người nào thì làm cho họ khổ tâm trí, mệt gân cốt. Nếu không chịu gian khổ mà vẫn giữ được quả Phật, không gặp ma nạn mà vẫn thành Phật, thì cũng không cần thiết phải tu hành nữa, và cũng không thấy được nhân cách vĩ đại của Bậc Thánh. Vì vậy sau khi thành Phật đạo, tuy đã đủ 6 phép thần thông chứng tỏ tam minh, Phật vẫn đi khất thực, áo mặc, thức ăn, nơi ở, cách đi lại hoàn toàn giống như người bình thường. Khi đệ tử hỏi, Phật cũng trả lời: chúng sinh có khó độ thoát không? Thân thể có được mạnh khỏe không? Rất ít khi thấy Phật dùng phép thần thông để giải quyết các vấn đề của bản thân hay chúng sinh trong cuộc sống hàng ngày. Phật chỉ dùng trí tuệ về các vấn đề thông dụng trong nhân gian để giải quyết các vấn đề của nhân gian. Nếu xét thân cuối cùng của Bồ Tát, Phật hay A-la-hán thì từ sau khi chứng đạo, các ngài không còn bị ràng buộc bởi sống chết, bởi khổ đau trong ba cõi nữa. Do đó mà các ngài phải thanh toán mọi hậu quả của những nghiệp bất thiện đã tạo ra khi còn là phàm phu. Khi còn tại thế, Đức Phật đã quy định người nào muốn xuất gia đều phải làm xong mọi trách nhiệm, thanh toán mọi khoản nợ nần. Nếu phạm tội mắc nợ không được cha mẹ vợ chồng đồng ý thì không được xuất gia. Hiện nay cũng vậy, người nào muốn xuất gia đều phải làm xong mọi trách nhiệm, thanh toán mọi nợ nần, mọi quan hệ tình cảm gia đình. Vì vậy trước khi thành Phật, khi còn là hậu thân Bồ Tát, vẫn phải chịu những quả báo của sự nghiệp nhân quá khứ. Ngay sau khi thành Phật, tuy thân của ngài luôn luôn tự tại, không bị phiền não khổ vui chi phối, nhưng khi thân thể các ngài một khi chưa nhập vô dư niết bàn, còn hoạt động trong nhân gian thì vẫn chịu ảnh hưởng của thế giới vật chất bên ngoài. Người phàm phu xem các ngài cũng có sống, có chết, già, nhưng đối với Đức Phật, do tâm được giải thoát nên có thể bị đau, bị mệt, nhưng không vì vậy mà sinh buồn bực bội. Do vậy, Phật thọ báo, phàm phu thọ báo là hai chuyện rất khác nhau. Các bậc thánh, Phật, Bồ Tát, La Hán vì lời nguyện của mình mà giáng thế độ sinh, đó là khóa hiện, chứ không phải là chịu nghiệp báo. Tâm của các ngài không bị chi phối bởi các hiện tượng bên ngoài như già, đau chết, vân vân. Vấn đề thứ 37: trước độ chúng sinh hay là trước thành Phật đã? Theo cuốn Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh và Diêm Phù Chúng Sinh Nghiệp Cảm Phẩm thì Bồ Tát Địa Tạng Vương trước đây vô lượng kiếp từng làm vua một nước nhỏ và là bạn của ông vua khác ở nước láng giềng. Thời bấy giờ, dân chúng của hai nước đều làm điều ác, không làm điều thiện. Hai vua bàn nhau thực hành các phương tiện để giáo hóa dân chúng tránh ác làm lành. Một vua thì phát nguyện sớm thành Phật để giáo hóa độ chúng sinh, còn ông vua kia thì phát nguyện trước hãy thoát độ tất cả nhân dân khỏi khổ, được vui, chứng đạo Bồ Đề, sau đó mới thành Phật. Ông vua phát nguyện sớm thành Phật, sau này thành Phật có danh hiệu Nhất Thiết Thành Tựu Như Lai. Còn ông vua kia chính là Bồ Tát Địa Tạng, mãi đến nay chưa thành Phật. Do câu chuyện trên nên có người hỏi: sớm tu thành Phật trước là tốt hay là độ thoát chúng sinh trước mới là tốt? Vấn đề này tùy thuộc về bản nguyện của mỗi cá nhân. Phật Nhất Thiết Thành Tựu Như Lai khi còn là quốc vương có phát nguyện sớm thành Phật để tế độ chúng sinh, chứ không phát nguyện thành Phật trước độ chúng sinh sau. Sau khi thành Phật rồi, ngài ở lại thế gian 60000 kiếp, số chúng sinh được ngài độ thoát nhiều không kể xiết. Còn bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng khi còn là quốc vương có bản nguyện không sớm thành Phật mà trước độ chúng sinh, nên hiện nay ngài vẫn là Bồ Tát. Đó là do lời nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Còn thông thường các vị Bồ Tát khác đều tu hành phải trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp rồi thành Phật. Bồ Tát dựa vào nguyện lực mà thọ sinh, chúng sinh thì nghiệp lực lôi kéo mà bị sinh. Để độ chúng sinh, Bồ Tát đi đi lại lại trong 3 cõi để tiếp nhận tội báo và phúc báo chúng sinh lưu chuyển trong 3 cõi. Bồ Tát tuy ở trong 3 cõi nhưng thân đều tự tại vì được giải thoát. Chúng sinh do nghiệp báo sống chết trói buộc nên đáng thương, nhưng Bồ Tát đã được tự do tự tại thì độ chúng sinh trước hay thành Phật trước thì không thành vấn đề. Lời nguyện của Bồ Tát Địa Tạng: trong địa ngục còn có chúng sinh thì thề chưa thành Phật. Trong hàng ngũ Bồ Tát, ngài được xưng thắng là bi nguyện đệ nhất. Kính thưa quý vị, tới đây là hết vấn đề thứ 37. Kính mời quý vị nghe tiếp vấn đề thứ 38.
Học Phật Quần Nghi của Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm, băng thứ 4 tiếp theo, trang 105. Vấn đề thứ 38: vì sao Phật phải độ chúng sinh? Kinh Kim Cương có câu: họ không phải là chúng sinh, không phải không là chúng sinh. Bị phi chúng sinh, phi bất chúng sinh. Lại có câu: cái gọi là chúng sinh, Như Lai nói không phải là chúng sinh, đó là tên gọi chúng sinh. Lại nói: thật ra không có chúng sinh để Như Lai độ. Nếu có chúng sinh để Như Lai độ, thì Như Lai có ngã, có người, chúng sinh thọ giả tướng. Cái gọi là độ chúng sinh là khi Phật phát lời nguyện lớn thành Phật, tức là khi chưa thành Phật, là tâm nguyện của vị Bồ Tát chưa thành Phật, khi còn có trung tâm tự ngã. Như vậy, khi còn là phàm phu hay Bồ Tát, khi chưa thành Phật thì còn có chúng sinh để thế độ. Khi đã thành Phật rồi thì không còn chúng sinh, cũng không còn có Phật. Nếu không thì còn có sự đối lập, còn có quan hệ độ và bị độ, thì chưa phải là viên mãn, chưa chứng được toàn thể pháp thân. Một khi đã chứng được toàn thể pháp thân thì sẽ không còn trong ngoài, không còn có cái kia, có cái này. Cũng như một giọt nước từ biển mà ra rồi trở về biển, theo góc độ biển lớn mà xét thì giọt nước nào cũng thuộc về toàn thể biển cả. Chỉ khi đứng ở góc độ giọt nước mà xét thì mới có sự phân biệt sông, nước mưa, sương tuyết, băng giá, vân vân. Vì vậy Kinh Kim Cương lại nói: thiện nam tử, thiện nữ nhân, người phát tâm Bồ Đề nên có tâm nghĩ như sau: ta sẽ diệt độ tất cả chúng sinh. Diệt độ tất cả chúng sinh rồi mà thật ra không có một chúng sinh nào được diệt độ. Các vị Bồ Tát khi chưa thành Phật đều phát tâm độ chúng sinh, nên có chúng sinh để độ. Bởi vì đứng trên lập trường Bồ Tát mà xét, nhất định là có chúng sinh để độ. Vì Bồ Tát từ sơ địa trở lên, tuy đã biết không có chúng sinh để độ thoát, nhưng vẫn còn độ chúng sinh. Từ bát địa trở lên thì việc độ chúng sinh tiến hành một cách tự nhiên, còn tự mình thì không còn độ chúng sinh nữa. Đến khi thành Phật rồi thì không còn độ chúng sinh, không còn chúng sinh để độ, chỉ có chúng sinh tự độ lấy mình. Do thiện căn, phúc đức, nhân duyên nhiều hay ít mà cảm ứng được Phật và Bồ Tát hóa hiện để cứu độ mình. Đó là Phật, Bồ Tát trong tâm chúng sinh, không phải là bản thân Phật và Bồ Tát. Thiện căn là cái vốn có ở trong chúng sinh, nhưng vì không được bồi dưỡng cho nên không được tăng trưởng, không hiển hiện. Càng tinh tiến cầu pháp, càng cảm ứng được lòng từ bi nhiếp hóa của chư Phật Bồ Tát. Đó gọi là tự cứu, tức có người cứu. Chúng sinh có yêu cầu thì mới có sự cảm ứng hóa hiện của chư Phật và Bồ Tát. Cũng như đánh chuông vậy, gõ nhẹ thì chuông kêu nhẹ, gõ mạnh thì chuông kêu vang. Phải có người đánh chuông thì chuông mới kêu. Chúng sinh không tự mình nỗ lực tăng trưởng thiện căn thì dù cho pháp thân của Phật có mặt khắp nơi cũng không thể giúp được gì. Tăng trưởng thiện căn là phát tâm Bồ Đề, là chúng sinh tự cầu thành Phật, được Phật cảm ứng giáo hóa. Sau khi thành Phật rồi cũng sẽ tiếp thu sự cảm ứng của chúng sinh, chứ không phải Phật đi cảm ứng chúng sinh. Các đức Phật là những bậc toàn tri, biết hoàn toàn, biết tất cả. Vì vậy gọi Phật là chính biến tri giác. Chúng sinh có cầu, chư Phật tất cảm ứng. Không thể lấy tri thức phân tích và quy nạp của người bình thường để đo lường chính biến tri giác của Phật. Vì cái biết của Phật là toàn bộ, cùng khắp, thấu triệt. Còn cái biết qua phân tích và quy nạp của chúng sinh là hữu hạn. Nhân gian thấy Phật Thích Ca, về mặt lý luận mà nói, chỉ là thấy sự hóa thân của Phật. Ở với loài người thì Phật giống thân người, ở với loài trời thì giống thân trời, ở với bất cứ loài chúng sinh nào đều giống chúng sinh loài ấy, để đem lại lợi ích cho chúng sinh. Hóa thân của Phật
có thể hiển hiện thành muôn vàn thân, đi khắp mọi nơi, nhưng pháp thân của Phật vẫn như bất động. Vấn đề thứ 39. Kết thiện duyên rộng rãi là nghĩa thế nào? Duyên nghĩa là quan hệ, kiến lập quan hệ nghĩa là kết duyên. Hai người vốn có quan hệ giao tiếp với nhau gọi là có duyên. Quan hệ lợi mình lợi người thì gọi là thiện duyên. Quan hệ không đụng chạm tới dục vọng cá nhân gọi là tịnh duyên. Tạo ra nhiều thiện duyên và tịnh duyên thì gọi là rộng rãi kết thiện duyên. Do đó, có người sau khi tin Phật, học Phật, bằng gặp người là kết duyên, suốt ngày tiếp khách, làm các công việc hộ pháp, thuyết pháp, hoằng pháp, một cách vô nguyên tắc. Bỏ tiền, bỏ công, mà không có phương pháp tu hành, cũng không có nơi nương tựa ổn định. Tuy trên hình thức, anh ta đúng là kết duyên với rất nhiều người. Nhưng trên thực tế, đối với đạo pháp đều không có tác dụng hỗ trợ gì gọi là sâu sắc, là có hiệu quả. Tuy rằng đâu cũng có mặt anh ta, nhưng không phải đâu đâu cũng cần tới anh ta. Tuy rằng có nhiều người tiếp xúc với anh ta, nhưng lại rất ít người được anh ta giúp ích thiết thực. Lối kết thiện duyên như vậy cũng giống như đem một bát cơm bố thí cho một người thì người đó có thể tạm ăn no. Đem một tạ gạo bố thí cho một người thì người đó có thể sống được nửa năm. Trái lại, đem một bát gạo bố thí cho 100 người sắp chết đói thì sẽ không có người nào được cứu sống cả. Nhưng dùng một bát cơm bố thí cho một người thì người đó có thể sống được một ngày. Như vậy, dùng một đấu gạo bố thí cho một vạn người đó thì đó cũng là kết duyên rộng rãi, nhưng kết quả là không ai có thể sống thêm được một ngày. Do đó, việc kết duyên rộng rãi phải tiến hành có nguyên tắc, phải lượng sức mà làm. Nếu có sức bố thí cho toàn thế giới mà ngân quỹ còn đủ thì hãy bố thí không hạn chế, không phân biệt, thật sự bình đẳng. Còn nếu chỉ có lực lượng ít ỏi thì phải biết tập trung vào một số đối tượng có nhu cầu cấp bách và thân cận với mình. Thí dụ như người nhà, bà con thân thuộc, thầy dạy, bạn bè, v.v. Nếu không, thì việc kết duyên rộng rãi, không thực tế, kém hiệu quả. Nếu đứng trên lập trường Tam Bảo mà nói, thì kết duyên rộng rãi có nghĩa là bố thí không phân biệt, bình đẳng. Tức là dùng Phật giáo để giáo hóa chúng sinh, không phân biệt người giàu hay người nghèo, có quyền thế lớn hay nhỏ, địa vị xã hội cao hay thấp, có học hay không có học, hễ có ai yêu cầu thì giúp. Vì vậy mà Tam Bảo tiếp thu mọi sự cúng dường như không chơi ít, chơi nhiều, xấu hay tốt. Đối với mọi người cúng dường Tam Bảo đều tiếp thu với lòng từ bi, hoan hỷ. Khi Phật còn tại thế, các đệ tử xuất gia đã hành động như vậy. Ngày ngày cầm bát đi khất thực, đến mọi nhà, không kể giàu nghèo, cho bao nhiêu, cho gì cũng nhận, miễn là đầy bát thì thôi. Đó chính là kết duyên rộng rãi với tâm bình đẳng. Bố thí cho người khác là kết thiện duyên, tiếp thu bố thí cũng là kết thiện duyên. Nói chung, tài lực, vật liệu, thế lực, trí lực và thời gian của mọi người có hạn. Nếu bố thí kết thiện duyên một cách không nguyên tắc thì không những hiệu quả kém mà tự mình gây khó khăn cho mình một cách vô nghĩa lý. Có khi điều đó làm tài sản gia đình kiệt quệ, sức khỏe bản thân bị hao tổn, mà kết quả lại là người khác oán giận hoặc sinh ra nghi kỵ đối với mình, mất cả tín tâm và đạo tâm. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật đã từng dạy rằng: tỳ kheo khất thực cũng như ông hút mật nơi hoa, không làm tổn hại đến nhan sắc và hương vị của hoa. Vì vậy, cư sĩ muốn kết thiện duyên phải biết lượng sức mình, không nên cúng dường tam bảo mà bị khốn khổ, đáng lẽ tiến mà lại hóa ra lùi, có phải là ngu si hay không? Vì vậy, hộ trì tam bảo cũng phải có trọng tâm, trọng điểm, có nguyên tắc, phải biết phân biệt khoảng cách nặng nhẹ, gần xa, thân sơ, cấp bách hay từ từ, vân vân. Kỳ thực, hộ trì bố thí một cách có nguyên tắc, có trọng điểm, cũng là một phương thức kết thiện duyên một cách rộng rãi. Thí dụ, hỗ trợ cho một người thành Phật và Phật độ thoát được nhiều chúng sinh, và như vậy, một cách gián tiếp, anh cũng kết duyên được với nhiều chúng sinh. Vì vậy trong kinh 42 chương có câu: bố thí cho 100 người ăn không bằng bố thí cho một người lương thiện ăn, bố thí cho 1.000 người lương thiện ăn không bằng bố thí cho một người giữ năm giới, bố thí cho 1.000.000 người giữ năm giới không bằng bố thí cho một vị tu đà hoàng, tức là bậc thánh đạt sơ quả, vân vân. Bố thí cho một vị đại giải thoát đã đạt tới trình độ vô tri vô chứng thì công đức còn nhiều hơn nữa. Từ đó mà suy ra thì cúng dường, bố thí, hộ trì tam bảo có thể chia thành hai trọng điểm. Thứ nhất, hộ trì cho những nhân vật và sự nghiệp của họ có ảnh hưởng tới hiện tại và vị lai của Phật giáo, là kết duyên rộng rãi. Thứ hai, đối với những nhân vật Phật giáo và sự nghiệp của họ tuy không có tiếng tăm, nhưng chúng ta nhận thấy đáng tôn kính và chúng ta hoan hỷ độ trì, thì đó cũng là có nghĩa kết duyên rộng rãi. Do hai điểm đó mà thấy rằng tán thành và hộ trì những nhân vật Phật giáo nổi danh không nhất thiết theo hoa trên gấm, mà cúng dường bố thí cho những nhân vật Phật giáo không nổi danh cũng không phải là vứt than hồng trên tuyết lạnh. Vấn đề thứ 40, ý nghĩa của kết duyên và liễu duyên. Phật giáo chỉ nói kết duyên và liễu duyên, nghĩa là thanh toán, rũ sạch ác nghiệp. Ý nghĩa của kết duyên là đối với người không có thiện duyên hay thiện duyên không đầy đủ thì giúp họ chủ động hay là bị động, được sự giúp đỡ về thế lực cũng như được sự hướng dẫn về mặt Phật giáo để họ có thể học Phật và tu thành Phật. Vì vậy mà hết lòng hết sức kết thiện duyên rộng rãi với mọi người, mọi chúng sinh mà mình tiếp xúc được là việc nên làm. Nhưng kết duyên không phải là đầu tư, đừng có nghĩ chuyện đền ơn trả nghĩa. Bản thân kết thiện duyên rộng rãi ảnh hưởng tới người khác cũng kết thiện duyên rộng rãi, đó chính là bố thí, ít thì cũng đem lại hạnh phúc cho xã hội nơi mình đang sống, nhiều thì có thể ảnh hưởng tới cả nước và toàn thế giới, tạo ra tịnh độ trên cõi đời. Còn từ ngữ liễu duyên chính là quan niệm nhân quả bị tín ngưỡng dân gian nhận thức sai lệch đi mà hình thành. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, đó là đúng. Anh đối với tôi tốt, tôi đối với anh cũng tốt, điều đó là đúng. Vì nam nữ có quan hệ ân ái với nhau mà hai người thấy cần chung sống với nhau thành vợ thành chồng, người đời gọi là liễu duyên. Các tiểu thuyết võ hiệp thần quái, các truyền thuyết nói đến chuyện ba đời bảy đời làm vợ chồng. Làm vợ chồng một đời chưa đủ, phải hết ba đời mới có thể chia tay. Có những thầy số nói rằng đã có nhân duyên kiếp trước thì phải thành vợ chồng, nếu không thì sẽ xảy ra biến cố trong gia đình hoặc tính mạng bị nguy hiểm. Theo quan điểm Phật pháp thì quan hệ nam nữ đã có ân oán thì kéo dài mãi mãi, không phải một đời mà nhiều đời. Vì vậy mà kinh Phạm vẫn nói: tất cả đàn ông đều là cha của ta, tất cả đàn bà đều là mẹ của ta. Như vậy có nghĩa là bất cứ người nào khác giới tính đều từng đã là vợ hay chồng của mình. Quan hệ ân oán đó không thể nào chấm dứt kết liễu được. Cặp vợ chồng có ân mà ít có oán thực là ít có vậy. Huống hồ chỉ có ân mà không có oán thì là đắm tình, mà đã đắm tình thì khó bỏ nhau. Không phải vợ chồng ba đời, nhân duyên bảy đời, mà là quan hệ ân oán vô lượng kiếp. Nhưng chỉ có những đôi nam nữ nhân duyên đã thành thục, nghiệp lực lại tương đương mới có thể kết thành vợ chồng. Nếu nam nữ lấy nhau gọi là để liễu duyên mà đi ngược lại luân lý xã hội thì không những luật pháp thế gian không cho phép mà Phật pháp cũng không chấp nhận. Những chuyện như vậy gây ảnh hưởng không tốt đến nhiều người, tạo ra càng nhiều nghiệp ác. Phật pháp dạy phải kết thiện duyên và vứt bỏ ác duyên. Bất cứ nhân duyên nào dẫn tới hậu quả xấu đều nên xa lánh, sao lại còn dấn thân vào, vừa hại mình vừa hại người? Bởi vì quan hệ nam nữ không thích hợp đem lại tai họa cho cả hai bên, cho người thứ ba và cho nhiều người khác nữa. Vì vậy cái gọi là truyền thuyết liễu duyên thực ra đã gây hại cho biết bao người rồi. Oan gia nên giải chứ không nên kết. Quan hệ nam nữ không chính đáng, không thích hợp, không được đạo đức xã hội chấp nhận, nên xem oan gia gặp nhau là sự thể hiện của nghiệp ác. Vì vậy đừng có nghe theo quan điểm liễu duyên mà phải tin ở quan điểm nghiệp. Nghĩa là có nợ với người ta thì phải trả, gặp phải nghịch cảnh thì phải gắng hết sức mà khắc phục. Trả nợ càng được nhiều thì gánh nặng càng bớt đi. Chúng tôi không cho rằng quan hệ nam nữ gây ra ác nghiệp. Trên thực tế, quan hệ vợ chồng chính đáng là nền tảng của luân lý xã hội. Nhưng nếu cao sao về liễu duyên mà ảnh hưởng tới phong tục thuần lương thì đó là tạo nghiệp ác. Không những đời sau không thể là vợ chồng mà còn phải chịu ác báo đáng sợ. Người xuất gia, không kể là nam hay nữ, thường dễ bị người khác giới tính hấp dẫn, thu hút. Người xuất gia cũng vẫn là người phàm tục, chưa phải là bậc A-la-hán đã ly dục. Vì vậy, Kinh Phật nói, tình dục nam nữ là điều đáng sợ nhất. Nếu xét nhân duyên quá khứ của mọi cá nhân chúng ta, thì mỗi người chúng ta đều là bà con quyến thuộc của vô lượng chúng sinh. Và như vậy, sẽ không còn cơ hội để xuất gia nữa. Nếu xuất gia mà còn tin ở thuyết liễu duyên, thì sẽ không ai có thể xuất gia cả. Người xuất gia phải dựa vào niềm tin và lời nguyện của mình, phải xem mối quan hệ nam nữ là biểu hiện nhân duyên ác, quả báo xấu, không để cho nó trói buộc mình mãi mãi. Phải dùng lưỡi gươm trí tuệ chặt đứt sự đắm tình nam nữ. Như vậy mới là chân chính thực hành liễu duyên đối với người xuất gia theo đạo Phật. Vấn đề thứ 41: thần đạo có phải là Phật giáo không? Không, không phải. Thế nhưng, rất nhiều người không biết phân biệt Phật với thần, cho rằng tín ngưỡng dân gian với tín ngưỡng Phật giáo là một, cho nên dễ xen lẫn hiện tượng tín ngưỡng dân gian vào tín ngưỡng Phật giáo, khiến cho Phật giáo dần dần biến thành một chi nhánh phụ của tín ngưỡng thần đạo dân gian. Nếu xét ý tứ căn bản của thần đạo lập thành tôn giáo, tức là thần đạo thuyết giáo, thì có hai loại. Một là dựa vào lời trong kinh dịch, nhà vua thuận theo lý tự nhiên mà giáo hóa nhân dân, xét thần đạo của trời mà bốn thời không bị mê hoặc, bậc thánh dựa vào thần đạo mà lập giáo nên được thiên hạ phục. Mạnh Tử nói: trời thấy ta, tức là dân thấy; trời nghe ta, tức là dân nghe. Nhà vua được gọi là con trời, thuận theo mạng trời mà trị nước. Ý tứ của thần đạo là ở đó. Hai là lợi dụng quỷ thần để thống trị và giáo dục nhân dân. Đó là điều được nói trong Hán thư: hãy gấp lập ra miếu thần để mình phụng thờ, đó gọi là thần đạo thiết giáo, để nhờ thần giữ hộ vậy. Loại thần đạo thứ nhất là sự vận hành của quy luật tự nhiên. Loại thần đạo thứ hai là tín ngưỡng quỷ thần, dựa vào sự khải thị và chỉ đạo của quỷ thần. Loại thứ nhất có lý tính, loại thứ hai là mê tín mù quáng. Tôn giáo ở Trung Quốc xưa nay vẫn có sự pha tạp của mê tín và lý tính, vì vậy mà không xuất hiện tín ngưỡng nhất thần giáo như đạo Cơ Đốc, cũng không xuất hiện loại tôn giáo lý tính được tiếp thu toàn bộ như Phật giáo từ Ấn Độ truyền đến. Tuy Khổng Tử nói không bàn chuyện ma quái quỷ thần, nhưng từ quan đại thần cho đến vua chúa, trong dân gian ít nhiều đều tiếp thu tín ngưỡng quỷ thần. Thần đạo thuyết giáo trong sách này là nói những hiện tượng nên quỷ giáng thần, bà cốt ông đồng, hình thành cái gọi là tín ngưỡng dân gian. Tin quỷ thần không nhất định chỉ có người bình thường mà thôi. Thần đạo lập thành tôn giáo thường được xem như là nguyên nhân dẫn tới lập các dân từ, bởi vì nó có thể phổ biến lan tràn ra và làm mê hoặc nhân tâm. Hiện tượng kỳ quái xảy ra đôi khi có sự can thiệp thật sự của quỷ thần, nhưng cũng có thể là do bạn ông đồng bà cốt bày đặt ra. Dù cho có quỷ thần thật sự can thiệp đi nữa thì quỷ thần cũng có nhiều loại phúc đức, trí tuệ và trình độ khác nhau, thiện ác khác nhau. Cho nên tiếng nói của quỷ thần thông qua linh môi ông đồng bà cốt cũng khác nhau, không thể dựa vào đó làm chuẩn mực cho đạo đức xã hội hay tri thức lý luận được. Còn nếu do ông đồng bà cốt bày đặt ra, tình hình lại càng nghiêm trọng hơn. Chúng có thể đổi trắng thay đen. Do đó mà người có trí thường giữ thái độ kính quỷ thần nhưng ở xa quỷ thần. Quỷ thần cũng như kẻ tiểu nhân, mắc tội với quỷ thần hay là thân cận với quỷ thần đều không được. Quỷ thần lúc vui lúc giận, thiện ác không lường, tà chính không rõ. Người tin cũng thấy được vài linh nghiệm, nhưng không thể tin tưởng tuyệt đối. Nếu dựa vào sự bày đặt sắp xếp của ông đồng bà cốt, linh môi, đạo sĩ thì càng đáng sợ. Trong lịch sử xảy ra các chuyện yêu tà, làm loạn, mê hoặc quần chúng đều là do thần đạo thuyết giáo mà ra cả. Vấn đề thứ 42. ý nghĩa của việc gọi Phật giáo là vô thần luận là thế nào? Vô thần là một danh từ chuyên môn của môn tôn giáo học. Có hai loại vô thần luận. Một là duy vật vô thần luận. Hai là Phật giáo vô thần luận. Duy vật vô thần luận phủ nhận mọi sự tồn tại độc lập của tinh thần, cũng không tin có thế giới quỷ thần. Còn vô thần luận của Phật giáo thì cho rằng mọi pháp đều do nhân duyên sinh tạo thành. Phật giáo thừa nhận có quỷ thần, có tinh thần, nhưng không công nhận có một vị thần duy nhất, tối sơ mà cũng là tối hậu, toàn trí, toàn năng, làm chúa tể và sáng tạo ra vũ trụ, như nhất thần giáo chủ trương. Môn tôn giáo phân biệt thành những tín ngưỡng đa thần, nhiều thần, nhất thần, nhị thần, vô thần. Tín ngưỡng đa thần là tín ngưỡng dân gian nói chung, không có tổ chức, không có hệ thống, là hình thái tôn giáo của dân tộc nguyên thủy, là hình thái tôn giáo của tính địa phương. Tỷ dụ ở Trung Quốc, các vị thần dân gian chia làm thần địa phương, thần quốc gia. Thần địa phương lại chia làm thần tổ tiên và thần tự nhiên. Danh hiệu và tướng mạo các vị thần này có thể khác biệt tùy theo thời đại và địa phương. Còn các vị thần quốc gia là các vị thần nguyên tổ của cả nước, cả dân tộc, hoặc là thần núi, thần sông, thần mặt trăng, thần mặt trời. Tín ngưỡng nhị thần chia thiện và ác thành hai thế lực. Lúc đầu là hai dân tộc chống đối với nhau. Dân tộc này gọi thần của dân tộc chống mình là ác thần, và tôn xưng thần của dân tộc mình là thiện thần. Về sau, khi hai dân tộc đó thống nhất lại rồi, thì họ gọi ác thần là ma, và suy tôn thiện thần là thượng đế. Trên thế giới, chỉ có ba tư giáo là vừa sùng bái ma quỷ, vừa sùng bái thượng đế. Cơ đốc giáo thì tin rằng cả thượng đế và ma quỷ tồn tại vĩnh cửu, nhưng chỉ sùng bái thượng đế mà không sùng bái ma quỷ. Nói tóm lại, tức là có nội dung nhị thần giáo, nhưng lại theo hình thức nhất thần giáo. Nhất thần giáo cho rằng vạn vật là do một vị thần sáng tạo ra, khống chế, hủy diệt. Đó là vị thần có quyền năng lớn, làm chủ tể vạn vật, như ở Trung Quốc gọi là đấng tạo vật. Tuy rằng Cơ Đốc giáo tin có thiên sứ, thiên tử, thiên nữ, thiên thần, nhưng đều là bộ thuộc của vị thượng đế duy nhất, chứ không thể là người kế vị thượng đế hay là bình đẳng với thượng đế được. Phím thần là một khái niệm triết học. Đó là bản thể của vũ trụ, là phép tắc tự nhiên, không có nhân cách, là nơi sinh ra và quy về của vạn vật. Thần không thể có ý chí để thương người, người lại có trách nhiệm và nghĩa vụ phục tùng và kính yêu thần. Về thuyết vô thần thì như đã nói trên, có hai thuyết vô thần. Một là thuyết duy vật vô thần, cho rằng mọi hiện tượng nhân sinh vũ trụ đều do vật chất vận hành sinh ra. Ngoài hoạt động của vật chất ra, không có một linh thể nào có thể tách rời vật chất mà tồn tại được. Con người trước khi sinh ra không có quá khứ, sau khi chết đi cũng không có vị lai. Mà nếu có chăng nữa thì cũng chỉ là những dạng vật chất di truyền hay là tàn dư mà thôi. Đối với cá nhân người mà nói, người chết cũng như ngọn đèn tắt vậy. Nếu thừa nhận con người đó trong thế gian có phát huy ảnh hưởng tinh thần nhất định, như trong các lĩnh vực học thuật, chính trị, nghệ thuật, v.v., thì ảnh hưởng đó lưu lại hậu thế cũng là vật chất, chứ không phải tinh thần. con người có thể nhớ tới cổ nhân, nhưng cổ nhân không biết rằng mình được người nhớ tới, vì họ không còn tồn tại nữa. Nhớ cổ nhân không phải là để an ủi linh hồn họ, mà là để tự động viên mình, động viên người làm được như cổ nhân. Còn vô thần của Phật giáo đặt cơ sở trên thuyết mọi sự vật hiện tượng đều do nhân duyên sinh, chúng sinh tồn tại là do quả báo của nghiệp do chính chúng sinh tạo ra. Chúng sinh tự mình tạo nghiệp, tự mình chịu báo. Số đông chúng sinh trong quá khứ tạo ra vô lượng vô số nghiệp. Vì nghiệp nhân giống nhau nên hoàn cảnh sống hiện nay như là giống nhau. Thế giới chúng ta đang sống nằm trong phạm vi thái dương hệ. Thế giới sinh ra là do nghiệp cảm của chúng sinh tạo ra, chứ không phải do một thượng đế nào tạo ra hết. Nhận thức về thần linh, nhu cầu về thần linh thực tế là nhu cầu của người mà sinh ra cả. Phật giáo không công